thế sa thế ca mâu ni Phật.
Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng an tọa. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta được may mắn được sinh làm người, lại may mắn gặp được Phật pháp. Trong thế giới này có 7 tỷ người, mấy người nghe được Phật pháp à? Thưa, có mấy người gặp được tịnh độ? Trong tịnh độ có giới thiệu cho chúng ta nhìn lại, không phải dễ đó, không phải dễ. Cho nên á, chúng ta phải trân quý những gì chúng ta thấy nghe được, chứ không có thì giống như đa số người được sanh ra làm người cuối cùng cũng không biết mình tới đây để làm gì đó. Cũng là Phật tử, cũng là đệ tử Phật, cũng là đi chùa tu hành, nhưng mà thật sự không biết làm gì à? Không biết đến chùa để làm chi? Chỉ có một nải chuối, một đĩa xôi cúng Phật cầu may mắn thôi. Cũng là Phật tử, cũng đệ tử, cái phần sự của mình một tháng hai lần, hay là hay lắm là sám hối, hay là bát quan tai giới, mà không biết đường đi của mình nữa, không biết rồi cuối cùng thở ra không thở vào đi đâu đó. Những cái câu hỏi quan trọng này mà chúng ta cứ lờ lờ đó, chứ không có để tâm trong đó đó. Nên chúng ta phải ráng gieo trồng cái thiện căn, gieo trồng cái giống trong tâm chúng ta, nó mới khác khởi đó. Là thế giới này đó, chúng ta làm người là khó. Người có thể đếm được chưa tới 7 tỷ, còn những con cá này khỏi đếm luôn, nhiều quá. Nói là cho nên làm người khó chứ không phải dễ. Từ đây chúng ta thấy mình có tri thức, có hiểu biết, có được khổ, có được vui. Cho nên mình có cơ hội để tu, vì khổ mới mong thăng tiến, vì vui, vì rảnh cho nên có cơ hội tu hành. Khổ quá thì mệt mỏi quá, khổ quá thì bận rộn quá, khổ quá thì ở trong đó luôn luôn với công việc hàng ngày không có cơ hội rảnh rỗi. Sướng quá thì khó mà rời khỏi những cái sự vui của mình để mà tìm con đường giải thoát. Thật sự là điều kiện không đủ, căn cơ không vững, phúc báo không không dày. Bởi vậy cho nên nó cứ tiêu, nó cứ giảm. Mà ở trong đây pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ nhất, dễ so với tất cả pháp môn khác, mà cha chúng ta cũng còn hời hợt, vẫn còn chưa viên mãn, thì so với tất cả pháp môn khác chúng ta chịu thua thôi. Pháp môn này cho chúng ta giờ lâm chung Phật tới tiếp dẫn. Pháp môn này Phật sẽ tới tận nơi để đón chúng ta về Tây Phương khỏi sợ lạc. Pháp môn này cho chúng ta đến giờ lâm chung có thể niệm được 10 câu là giải thoát. Nhưng mà chúng ta lại không có để ý quan tâm, coi là nó thường, hời hợt với nó, chỉ chạy đi rồi lo nghĩ hộ niệm, trợ niệm, mà không nghĩ đến con đường tu của mình. Đã dễ như vậy rồi cái hờ hững, thôi đợi đến giờ nó già rồi, gần chết rồi, thì tập niệm 10 câu dễ dầu gì lạ. Ca sĩ nó muốn cầm microphone, nó lên á, lên á sân khấu mà nó hát đó. Một bài hát của nó đó là cả triệu fan. Nhưng mà đâu có dễ đâu. Nhưng mà đâu có dễ để cầm microphone đâu. Ca sĩ miệng không rời hát, mà võ sĩ tay không rời đấm, nó mới lên biểu diễn. Chứ Dương không lên cầm microphone hát, ai mà trả tiền. Nó sẽ đâu có, nó tập, nó liên miên tập hoài đó. Mới vô nó là mình, nó mình không tập vợt nó đến giờ đó, đau bụng nhức đầu không niệm được, ở nói chi mà là chết. Chết đau khổ lắm em. Bởi vậy cho nên nó, chúng ta thấy thân thể mình tứ đại như đau phong xẻ thân, là nó lạnh, nó buốt, nó suốt là thân thể mình, da thịt mình, xương mình nó buốt, gọi là phong, đau phong. Con dao màu bằng gió đó rít vậy đó, trong đó là thê thảm. Cho nên bây giờ chúng ta phải trên nền tảng căn bản, mình phải nhìn lại từ trong gốc mà tu, từ trong căn bản mà tu, để làm sao một câu niệm Phật đó, một cái hoa nhỏ đó nở lên cũng phải cần có cái bộ rễ đó, cũng phải cần có cái gốc đó, cũng cần phải có cái nền tảng thì hoa đó mới nở đó. Còn khơi khơi dễ gì mà hoa nở. Cho nên chúng ta phải theo lời Phật. Ở Phật nói đệ tử ta tu đại thừa mà trước không tu tiểu thừa không phải đệ tử ta. Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái nền tảng căn bản. Cái gốc của Phật giáo là thập thiện nghiệp. Cái gốc của Nho giáo là đệ tử quy. Cái gốc của Đạo giáo là cảm ứng thiên. Không có cái gốc của đệ tử quy thì thập thiện nghiệp không thành tựu được. Hãy học đệ tử quy để mà tự tánh của mình, đức hạnh của mình nó trưởng dưỡng ra. Rồi từ đó bắt vô thập thiện nghiệp dễ. Từ thập thiện nghiệp á, chúng ta thấy Phật dạy chúng ta gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không phải thiện nam tính nữ, mà là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đúng không? Trong kinh A Di Đà có nói đó. Thì cái tiêu chuẩn thiện đó là chúng ta phải làm thập thiện cho nó tốt tốt đó. Ít nhất phải là trung phẩm thập thiện. Nên từ đó là một câu A Di Đà Phật đó, nó mới sống lên đó. Còn không có nó không sống nổi. Vì cái tư tưởng là chính, mà tư tưởng mình xen tạp với tư tưởng xấu, nó tạp thì làm sao cái câu A Di Đà Phật sống được. Mà khi câu A Di Đà Phật sống lên rồi đó thì tự nhiên nó vượt qua hết trở ngại. Niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Một câu niệm Phật tương ưng có thể diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Nhưng mà đó là nó khởi được tác dụng đó. Còn giờ nó chưa khởi tác dụng, mình niệm mà mặt mình chưa sáng, mình niệm mà ý mình chưa thanh tịnh, mình niệm mà trong sinh hoạt ở trong đó còn lẫn với ta bà, là tại vì nó còn nhỏ quá, chưa khởi tác dụng. Câu niệm Phật hay lắm, cho nên phải có tư cách mới có thể là chuyên niệm Phật được. Tư cách là gì? Già, chân thành, lão thật, hiền từ. Ở trong đó ngu ngu, nói gì không khởi phiền não. Lão thật, thành thật thì một câu niệm Phật nó mới vô. Còn bây giờ mình già vậy mà cũng ngon. Con Xong mở làm cán bộ đó, mình đi máy bay luôn. Tự nhiên á, ở trong đó, hay hay chút, làm mất đi cái thành thật đó. Chân thành lão thật của mụ bà cụ xưa ở làng quê không còn nữa. Mà xen vào á, danh văn lợi dưỡng, vọng tưởng phiền não dậy đầy. Cho nên nó bị ô nhiễm đó. Ông lão bà cụ xưa trong đó, nó ở trong đó chỉ biết á, ở trong đó quanh quẩn trong làng của mình ở nhà thôi. Nói gì không khởi phiền não. Mà phiền gì không có phiền. Hãy nói nặng tiếng cho anh đó. Bà đưa cái răng súng bà ra cười. Còn một cái răng mọc. Đưa ra mà cười. À, rồi trong đó rồi cứ vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Được tâm Bồ Đề. Cho nên bây giờ chúng ta muốn á, làm á, coi cái CD đó, VCD của Ngài Hải Hiền đó, Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi đó. Làm được phận sự đó thì khỏi phải học đó. Làm được phận sự đó khỏi phải nghiên cứu, khỏi thảo luận đó. Làm được cái điều đó là chúng ta nhất định bảo đảm vãng sanh. Ngài giữ 92 năm không rời câu niệm Phật. 92 năm, thọ mạng 112 tuổi. Bây giờ chúng ta không cần 92, trễ rồi. Mình 70 tuổi, 80 tuổi là đi mất tiêu rồi, bây giờ đi hết nửa rồi. Còn mấy chục năm mà, bây giờ làm sao? Từ đây đến khi vãng sanh không rời câu niệm Phật là cái việc khỏi cần nghe kinh, khỏi cần tụng kinh, khỏi cần nghe Pháp. Bảo đảm đó. Mà trong đó ngài sao? Lấy khổ làm thầy, không có phiền não, không có nệ hà, không có có ganh tị, là sao tôi làm không, mà nó không làm, thế ra là chết á. Mà nó chuyện gì mà nó bỏ, mình làm mà không nói, thì mới được, mà làm mà cự nự đó, không được. Phải một câu A Di Đà Phật trong tâm của mình. Có phận sự này khỏi á, khỏi học kinh, khỏi tụng kinh. Nói ra, tụng kinh nó nghe Pháp để làm gì? Để phiền não này nó gọt đi. Để cái nào mà nó mịn rồi đó, phủ nó xuống, không cho nó lên. Còn tâm mình vẫn phiền não, nghiệp chướng, vẫn lo âu, vẫn tính toán, vẫn này nọ, thì phải nghe kinh, nghe Pháp. Không nghe kinh, nghe khép, không phân biệt đâu là phiền não, đâu là niệm Phật. Đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là trắng, đâu là đen. Nó vậy đó. Ở vì Pháp nó giúp ích mình đó. Mà Hòa Thượng nói đời này đó phải nghe Pháp. Tại sao? Bệnh quá phải uống thuốc Pháp dược, nó không thuốc Pháp. Còn đời trước nó soàn soàn, nó bệnh cạo gió, rồi trong đó uống vài viên thuốc xong rồi. Đời này nó sâu quá, phải đi bác sĩ, phải đi bệnh viện, phải chích, phải đầy đủ thì nó mới tỉnh vậy đó. Cho nên một quyển kinh á, Vô Lượng Thọ đọc tụng đó dạy chúng ta phải trở làm chân thành, chất phát, hiền từ, hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sắc tấn, quán pháp như hóa tam muội thường tịch, thường thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, sở hữu quốc thành tụ lạc, đô vô sở trước, hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nó phải dạy chúng ta cái vậy đó. Không còn chấp trước nữa. Sở là có quốc thành là nước, là thành thị, rồi làng mạc, rồi châu báu, không có được đắm trước. Tài vật không đắm trước, rồi trong đó thường gì? Hằng gì? Là thường thường phải lấy bố thí tinh tạng hạnh của Bồ chúng sanh, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là cái nhân, cái quả của nó là trí huệ. À, mình có phận sự này không? Bởi vì tâm tâm phải niệm, tâm tâm phải nghĩ, tưởng đến Tây Phương Cực Lạc quốc, để cảnh giới quốc độ như vậy, mình có được cái tâm này. Mà các cụ hiền từ chất phát nó tinh Phật. Không có bao giờ phản lại mà có hiền ra đó. Tổ tiên dạy cái gì y như vậy đó. Cho nên bà hiền, phiền não nghiệp chướng không khởi ra. Còn chúng ta phiền não nhiều quá. Ai mà liếc liếc mình cái là mình không an rồi đó. Ai mà nói sất nghe khó tai là giận rồi đó. Ai mà nói chuyện mà mấp úp mở mà có tên mình trong đó là chết đó. Hiện không có nghe tên mình, chứ nghe tên mình là tự nhiên nó bưng mình nè. Nó thiệt mà. Mới về ở cách vách mà tụi nó nói chuyện mà mình nghe có tên mình nó tự nhiên giận rồi đó. Mà không biết nó nói mình hay sao mà tụi nó úp mở trong phòng, thấy chưa? Mà tụi nó lại ấm ớ nó nói trong đó là thôi mình chết rồi, chết tay với bà. Mới phiền não nó chất chờ nổi lên, nó không định lại được. Mới phải nghe pháp để bào nó dục thì nó trơn trơn một chút. Cho nên nó dễ là dễ đến pháp môn khác, nhưng mà không dễ ở trong đời này đâu. Xưa đó anh tổ nói vạn là 3 năm người vạn sanh tối thắng đó. Ngài Lý Bỉnh Nam độ cho mấy trăm người vạn sanh đó. Đệ tử của ngài đó là 200 người thực thụ, và tổng cộng mà không thực thụ đến 500.000 người. Bởi vậy ở trong 200.000 người đó mà 10.000 người đó là có 3 người, 4 người vãng sanh. Thì chúng ta cứ nhân lên sẽ thấy. Cho nên nó là Đài Bắc, ở Đài Trung. Đi Đài, ở đây Đài ở Bắc, Đài Nam thuyết pháp đó, là tối hôm đó phải về. Để sao? Để phiền não của chúng sanh không khởi lên. Hôm nay thầy đi thuyết pháp, mấy ngày nữa mới về, là tụi nó vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm. Cho nên nó thoải mái quá, đỡ quá. Mấy năm nay cứ ngày cứ ở đó không có được tự tại. Bây giờ có ngày đi thuyết pháp rồi. Thì phải không, biết bao giờ về? Không biết, mà đi Đài Bắc, Đài Nam chắc cũng lâu đó. Cũng chắc phải ít nhất phải 2 ngày. Ồ vậy hả? Mà không chừng 3 ngày. Ồ hay quá ha. Rồi mình được 2-3 ngày rảnh rồi. Thế nên sao? Lý Bỉnh Nam đó tối đó về liền. Về nó thấy ủa sư phụ về rồi hả? Nhanh vậy. Báo động nhau, truyền nhau. Sáng mai phải dậy tụng kinh đó. Ngài giữ cái như vậy đó thì nó trong đó nó mới độ được người ta đó. Bây giờ chúng ta không đủ phúc báo đó, thấy chưa? Khó tu thì bị người ta rượt, mà không có thì thầy đi bắn tiêu, đi mấy năm dễ về, tụi nó bay đi rồi tụ lại. Thấy nghe tin á, tụ lại. Tu vậy khó thành tụ đó. Giờ chúng ta phải tìm phương tiện khác, phương khác khác để có thể mà cùng nhau ngày ngày sách tấn nhau tu hành. Chứ mà cái không gian nó quá rộng mà chưa có thần thông, thấy chưa? Tôi nghĩ bây giờ mình làm mấy cái tượng bằng sáp á, mỗi một đạo tràng để một cái tượng ở đó giống như thật, rồi để cái máy niệm Phật, cái máy đài gì đó vô. Nó vô đó, nè, Pháp sư vẫn còn này nè, mau chạy vô niệm Phật. Còn cái mai mốt nó biết là tượng sáp rồi, nó nói chào Pháp sư nha, rồi xong rồi nó đi đó. Khó đó quý vị, tập khí phiền não, thói quen của mình quá nặng. Không phải khó niệm, mà khó giữ nó, kiên trì với nó thì mới thành tựu. thì trong đó mới đổi được cái tư tưởng ý niệm ta bà của mình thành ý niệm Phật. Ở vậy trong đó kinh chú giải nói phải biến cái chính rục thành sống, phải biến cái sống sanh sống đó thành chính rục. Từ cái chính rục thành sống là cái gì? Là tập khí thói quen của chúng ta nó chín rồi, nó như rồi, nó thành thục rồi, nó rục rồi, nó luyện ở trong bao đời bao kiếp, mà trong nó trong đời này mấy chục năm rồi, cho nên chín rục rồi. Người ta nấu chừng mấy tiếng là nó đã chín rồi, mà chúng ta nấu đến mấy chục năm rồi, cho nên chín rục rồi. Đấy không nào? Tập khí tham sân si không cần phải luyện mà tự biết. Tự nó học, tự nó biết. Không ai dạy nó phải là sân hận, không ai dạy nó ra tham si, không ai dạy nó dục nhiễm, mà nó ra nó tự biết đó. Phải không à? Mình tự biết mà đâu có ai dạy mình đâu. Hồi xưa báo chí còn không có cấm những cái chuyện xấu, bây giờ chuyện xấu ở đâu cũng có hết trơn á, cho nên nó tụi nó coi cái là dính liền nè. Hồi xưa báo chí đăng những cái bài vở xấu cũng còn cấm, còn giờ ở đâu cũng có, kịch nghệ cũng có, phim ảnh cũng có, mạng cũng có, ở bạn bè cũng có, cho nên nó là nó sống nó chín rục rồi đó. Từ cái chín rục đó phải cho nó sống lại, là từ những cái tập khí phiền não phải làm sao cho câu niệm Phật phát khởi lên. Ở trong cái đó nó phải khởi lên đó, cái câu niệm Phật trong những cái vũng bùn đó. Khó không quý vị? Khó đó. Mình mà không để ý, mà không có chăm chỉ nghe pháp để cho nó sống lên lại đó thì nó không thành tựu. Vì cái tập khí phiền não nó thành thục quá rồi, mà tịnh độ chưa thành thục. Bây giờ làm sao để cho nó sống lên là được cái bước thứ nhất. Từ cái sống đó bây giờ biến nó chính rục, thì là mình phải nó khởi lên tâm Bồ Đề, nó khởi lên tâm niệm Phật, nó khởi lên cái tâm giải thoát, nó khởi lên cái tâm học đạo, nó khởi lên cái tâm tu hành. Đó là sống. Từ sống xích đó nó phải thành chính rục, là cái tập khí, cái ý niệm niệm Phật, ý niệm tu hành đó nó phải chính lên. Nó chính lên nó hút đi những cái tập khí phiền não, những cái chính rục đó thành nhất cái tâm này. Mà ở trong đó muốn đi lúc nào đi, nó từ sống nó thành chính rồi đó. Bây giờ nó cho nó sống lại chưa? Cho nó phát khởi tâm Bồ Đề chưa? Cho nó phát tâm nó niệm Phật, cho nó phát tâm ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới chưa? Cho nó ra khỏi lục đạo luân hồi sanh tử chưa? Cái điểm này, cái cửa ải này là quan trọng nhất đó. Cửa ải đầu tiên lại là quan trọng nhất, là cái cửa ải ra khỏi sanh tử đó. Anh miễn làm sao anh ra khỏi sanh tử, hay nói cách khác, cái cửa ải mà nó mở khó nhất là lên tu Đà Hoàn, là bước vô cái nấc thang thứ nhất của Phật, chưa có tính điểm. Tính điểm phải A-la-hán. Nhưng mà anh bước vô cái bậc thang của Phật đó là tu Đà Hoàn, bảy đời lên xuống cõi trời, cõi người, thì ra khỏi lục đạo, ở thành A-la-hán. Khó đó, chứ không phải dễ đâu. Tu Đà Hoàn tưởng nghe người ta nói thử hay hay, mà vô không có hay đâu. Mà làm sao mới bước vô cửa ngõ của tu Đà Hoàn nè? 16 chữ anh phải bỏ. Bỏ cái ngã kiến đó. 16 chữ đó gì? tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tự tư ích kỷ. Sao không có dễ qua đâu. Ở trong đó danh văn lợi dưỡng, cái cửa này cũng khó lắm đó. Bao nhiêu người xuất gia không qua khỏi cái cửa này đó. Tiếng tâm lợi dưỡng nó khởi lên hết tu luôn. Chùa cao á, phương tiện đầy đủ, ăn uống dư thừa, tiền bạc á, tiền bạc có nhiều đầy dẫy trong đó, anh làm sao mà tu có cái hạnh giải thoát được. Cho nên cái cửa danh văn lợi dưỡng này chết đó. Mà làm á, mặc cái áo á, cà sa vô rồi đó, là tụi nó xưng á, thầy xưng con không đó. Thầy thầy, thầy án gì cũng thầy, con sẽ cúng dường thầy. Thầy thầy, có khỏe không thầy, cần bổ dưỡng gì. Trời ơi, sao nó đưa không cái tự nhiên. Cái nó nâng mình lên, mình chịu gì nổi. Qua khỏi cái cửa này, cái cửa danh văn lợi dưỡng đó, mới đầu tà tà, không ra gì. Cái nó cạo cái đầu mà cái áo vô, cô hôm nay ăn gì không cô, hả, muốn đổi món không, nói cái gì nó làm cái đó đó. Hồi xưa nó là cư sĩ với mình, nè lát nữa giúp chị làm này nha. Rồi hôm nay nó cạo đầu rồi cái là, ê cô ăn gì không, tự nhiên xưng cô xưng con, làm sao nó chịu nổi. Mà hãy mà có mới cạo đầu đó là nó nói đi hỏi, cái nhà này hướng này được không thầy, giờ nào là giờ tốt thầy, không học cái gì. Cái nó thấy thầy cô cái là nó tin như gì á, làm á thầy cô cũng nở. Cái gì mở lịch tông tâm yếu, mở cái iPhone ra đó, có lịch vạn niên đó, có ngày nào tốt, ngày á tuần sau nha, ngày gì gì đó tốt nha. Mà cái iPhone đó nó có đó, có lịch vạn niên đó, coi là không có. Mà các thầy các cô đều có phone đó hết trơn à. Cho nên dở ra, mà nó không dở, nó phải gọi điện thoại, thầy thầy ngày nào ngày tốt thầy, thầy nói linh hơn. Nên tự nhiên thầy lên chân, danh văn không vượt qua khỏi đó. Mình thấy dễ sao? Phật ở trong đó ba y một bình bát, không cho thêm một cái nào. Mà ở chung một ở một gốc cây, không được ở quá một ngày, qua ngày xa phải đổi gốc cây đó. Các thầy phải đổi nhau. Ở đó một gốc cây, các ông thấy cái gốc cây này ngon quá, cỏ cũng mát quá, tàn cũng rộng quá, ngày mai ông máng cái này, ông treo cái kia, rồi hết đi luôn. Phật đó, không cho một cái gì đó. Một gốc cây ở đó ba ngày cũng không cho ở nó. Nói mà cung điện ở đó mà nói là chùa cao miếu rộng, chùa cao chiều rộng làm sao biết không, là cho Phật tử cho chúng sanh. Mà thầy đó, trụ trì đó, gọi là phương trưởng. Đâu? Có nghe tiểu phương trưởng không? Có nghe không? Phương là vuông, trưởng là một trưởng, là thầy trụ trì chỉ ở được trong một cái trưởng vuông thôi, không được quá một trưởng vuông. Cho hai thước đi, hai thước này hai thước kia, hai hai là bốn, bốn mét vuông đó, mà ở năm mét vuông không được đó. Cái phòng tôi ở trên kia coi, nó cũng 6-8 mét, nó quá tiêu chuẩn rồi đó, đúng không nè. Ở trên đây là 7-8 mét, mà trên kia nó nhỏ hơn, cho nó 5 mét đi hay là 4 mét đi, rồi chiều ngang nó cũng 4 mét nữa, 5-4-20-20 mét luôn nữa. Chỗ phương trưởng với ông thượng thủ đó ông là có chức vụ, có trách nhiệm ở chùa đó, ở được phương trượng. Còn chúng á, thì ở trên cái đi văn là chung, chung đơn. Là cái đi văn nó dài như vậy đó, giống như chùa Hằng Phát á, nó mùng đó, thì mấy người á, chia trong đó ngủ đó, các thầy ngủ đó đó. Không phải mỗi người giường đâu, mà một cái dãy giường dài rồi ngủ trên đó. Để sao? Tâm không tham đắm cái này của mình. Thấy chưa? Nó không có gì nghe danh từ phương trượng không? Ý nghĩa nó là vậy đó. Mà giờ ở Nhật, ở Đại Hà vẫn còn những cái tập tục này. Chùa lớn lớn, ông trụ trì chỉ có khoảng vuông, 4 mét vuông. 4 mét vuông bằng cái đi văn á. Cho nên nó có cái tủ, không? Rồi có cái giường, rồi nhỏ nhỏ vậy ta xong rồi đó. Không có đắm chấp ở thế gian này. Cho nên nó phải phận sự đó, đó danh văn, lợi dưỡng không khởi lên. Mà bây giờ có phòng riêng, phòng khách riêng, phòng ngủ riêng, điều hòa đầy đủ, hết chẳng thành lường. Ở đây sướng quá, nóng nóng, tôi lên kia tôi mở máy lạnh vẫn mát như thường. Cho nên coi vậy mà cũng còn tốt ha, phước vẫn còn nhiều. Thôi ở mấy đời nữa rồi hết phước rồi đi, không sao. Danh văn lợi dưỡng, rồi ngũ dục lục trần. Ngũ dục á, lục trần ở trong tài sắc danh thực thùy. Ngũ dục lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nắm mấy cái này là chết đó, nó là giả không. Còn ở đây chúng ta thấy ngon, ở trời thấy không có ngon. Ở đây á, chúng ta thấy mấy con chúng súc sanh nó không có ngon, chúng nó thấy ngon. Thấy mấy cái con đó, con gì mà nó ăn cái gì đó, mình thấy ghê không? Nó đâu có ghê đâu. Cái gì nó cũng ăn hết á. Thấy không? Trời ơi, tôi thấy nó ăn tùm lum tùm la. Rồi con cá đó, nó cũng ăn cái đó. Rồi con chó nó cũng ăn cái đó. Nó ăn mà nó ngon lành đó chứ ạ. Thấy chưa? Cho nên thấy đối với nó là thức ăn ngon, đối với mình thì dơ là thôi. Mà đó, đối với trời mình ăn là dơ, đối với mình đó thì ăn đồ là ngon. Cho nên Phật nói bất tịnh đó, xú uế bất tịnh, vô khả lạc giả. Xú uế là hôi thối dơ dãi, không có gì mà vui nữa. Thế Phật mới nói cho mình đó, quán quán, quán thay chết, quán quán, quán lỗ chân lông, quán đi bỏ, mà quán vậy là chết. Mình không tu vậy, quán mai mốt cái đầu của mình nó dơ dơ, nó bỏ bỏ, nó chán chán luôn. Bây giờ sao? Phật A-di-đà, mình nó thơm lắm, bên nó ngon lắm. Để tâm mình với Phật A-di-đà, để tâm mình với Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà để tâm mình với thay chết là mình chết. Người xưa ta tu như vậy đó, để lìa bỏ cõi đời. Cho nên cái ngày thở quán cái thay, mà không muốn nó ngon đó, không cần quán, đi ra nghĩa địa đó. Nghĩa địa Ấn Độ gì, nó không có chôn gì đó, nó để tùm lum tùm la. Để cho vô cái bè, rồi nó đốt lửa lên. Cái bè nó lửa, xong đó con chút con củi đó nó cháy còn chút. Nó cháy một chút, rồi nó rớt một chút, rồi còn yên vậy đó. Rồi nó nổi lên bình trên sông đó. Rồi mình nhìn cái thay đó, mình quán, không còn tham đắm nữa. Nhưng mà quán vậy không ngon. Phật dùng cái phương tiện đó để mình lìa bỏ thế gian. Nhưng mà mình quán không quán, mình lại thâm, mình ô nhiễm đó thì sợ nữa. Nó đốt lên không hết đó, chưa thành tro đó. Rồi chỗ này lõm, chỗ ly lõm, ngọn mắt lồi ra. Ô, mình nhìn đó sợ hãi, 3 ngày ác mộng. Còn các ngày quán đó lại lấy lìa bỏ, không đắm chấp nữa. Cho nên cái bệnh khác nó Phật cho thuốc, mình phải coi có ứng dụng được cái bệnh của mình không. Cho nên bây giờ sao? Thôi cái quán Tây Phương đi, 16 phép quán, quán vô lượng thọ Phật đó, 16 phép quán đó. Nhưng mà sao? Cảnh giới thì vi tế đẹp đẽ trang nghiêm, còn tâm mình thì thô bỉ, trong đó xấu xa. Cho nên thường thường phép quá không thành. Người ta thì đẹp đẽ trang nghiêm, đưa cái tâm mình vô. Thế là nghĩ bậy bạ. Nó ăn xong cái mình trì danh niệm Phật. Của Phật đó chúng ta quán làm sao ạ? Làm sao mà quang minh của Ngài tỏa ra thành những luồng quang minh mà chưa hóa thân Phật đang ở đó? Quán sao được nè? Cho nên cảnh giới Tây Phương thiệt sự vẽ đó không đúng. Nhưng mà mình thấy cũng hay hay đẹp đẹp, thôi tạm đi. Chứ không phải Tây Phương cực lạc nó thô vậy đâu. Không có thô. Vì mình không thấy vẽ cảnh địa ngục thì được. Cảnh địa ngục cái này phải hòa thượng phải tư vấn đó. Cảnh giới địa ngục thì ngày ngày thấy. Mà cảnh giới Tây Phương không thấy làm sao vẽ. Nó đẹp quá. Mà địa ngục ở trong đó ổng vẽ mà có cái cô gái đó. Mà cái lỗ trúng nó có cái cà rá đó. Tụi nó biết cũng vẽ đó, đó. Thì mấy đứa này mang mốt đọa địa ngục đó. Còn bây giờ Phật, cảnh giới Phật làm sao thấy? Làm sao thấy được sự trang nghiêm? Làm sao thấy được cái hoa sen đó? Nó 36,000, nó có ngàn vạn cánh. Hoa sen nó có ngàn vạn cánh. Mà mỗi một cánh sen đó nó có 36,000. 100,000 á là 10 vạn, 10 vạn làm 100,000, ức nữa có chữ ức nữa, 36,000 ức tia sáng, mỗi một tia sáng nó có 36,000 ức hóa thân Phật, mỗi một hóa thân Phật lại có 100,000 tia sáng phóng ra, có năng lực thuyết pháp độ sanh nhiếp thụ chúng sanh niệm Phật. Làm sao mà vẽ cái này? Làm sao mà vẽ một hoa sen mà ngàn cánh như vậy? Mà mỗi cánh sen nó xeo xeo, quang minh nó chiếu ra. Quang minh chiếu ra thì mỗi một ánh quang minh đó có 36,000 hóa thân Phật. Rồi mỗi một thân Phật nhỏ 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 đó, nó lại có 100,000 tia sáng. Tia sáng nó có năng lực thuyết pháp độ sanh nhiếp thụ chúng sanh về Tây Phương. Cái hoa sen đó là y báo đó vậy. Bây giờ vẽ cái này không đúng. Không đúng. Cho nên vẽ để cho nó đúng đúng với mình thôi. Bởi vậy nên nó Phật nói thôi thì tùy danh niệm Phật đi. Một câu niệm Phật vô lượng công đức đó, Phật lấy toàn quả giác của mình, bao nhiêu công đức trang nghiêm của y báo là Tây Phương, bao nhiêu công đức trang nghiêm của chánh báo là Phật, bao nhiêu công đức trang nghiêm của người vãng sanh bây giờ là Bồ Tát trên đó, cảm đến y chánh báo trang nghiêm của cõi Tây Phương và Phật đó, biến thành y chánh báo trang nghiêm của họ. Một là ba, ba là một. Chúng ta về đó là một đơn vị ở đó. Một cái đơn vị, một người ở đó cảm được cái công đức trang nghiêm của y báo Tây Phương và chánh báo Phật A-di-đà. Chúng ta thành A-mi-đà Phật ở trong y báo đó. Chứ không phải là chúng ta đây vật với ta là khác đâu. Không phải mình ở sống trống trong đây nó sáng, sáng là sáng, mà chúng ta vẫn tối đâu. Mà những cái công đức trang nghiêm nó giúp cho chúng ta đạt được các cái công đức. Nó trang nghiêm là đẹp, mà nó lại có chữ công đức nữa. Thế thì chúng ta không tin cái này đi chạy tùm lum tùm la hết trơn. Nghe ai nói bậy bạ rồi cũng chạy theo, rồi bỏ Phật, bỏ Pháp, rồi gặp phỉ báng, rồi còn nói đi ở đây tu mấy năm trời vô ích uổng sức, thật là đáng thương. Là Ngẫu Ích đại sư nói thôi, nói nhiều cũng bằng thừa, nói nhiều lắm lời mà nó không vô. Ta mà có thể mổ bụng mổ tim vấy máu cho nó tin, ta cũng làm nữa. Ta xin đảnh lễ người ngu, ta cũng xin lạy người khôn, đừng có coi pháp môn này mà dở, mà không để vào mắt, đó là người khôn. Đừng có coi pháp môn này khó mà không dám tu, cho nên xấu tốt gì ngài cũng đảnh lễ đó. Đảnh lễ đi à. Vì chúng ta không thấu, không hiểu, không nghe. Giờ ta không biết đó, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu ý niệm, bao nhiêu tình cảm của Phật, Bồ Tát, Tổ sư giao truyền cho chúng ta, mà chúng ta đọc cái ba cái đồ linh tinh lang tăng. Wow. Cho nên mình á, khó độ chỗ đó đó. Có ngày để tâm tư trong chú giải, có ngày để tâm tư trong sớ sao, có ngày là để tâm để giảng giải cho chúng ta cái đạo lý, mà chúng ta không để tâm tới. Kinh Phật thì không có người giảng, chú giải thì không có người đem á, một chút trái cây, một bó nhang đốt lên cúng dường Phật, cũng hứa con là Phật tử đó nha, con là đệ tử đó nha, con cũng là theo Phật đó nha, con cũng theo bao nhiêu đời đó nha. Đi học gì mà không vô lớp, không học, thầy không có, giáo sư không có, trường lớp thì có, mà trong đó học sinh đi theo học sinh mà thầy đi theo thầy. Mình thấy đau lòng không? Có trường mà không có đạo. Thường thường nói là phải đạo tràn, mà vậy chỉ có tràn thôi, không có đạo đó. Nói chúng ta ngơ ngơ, rồi người ta phát cái sách gì, người ta phát cái cuốn gì, cái ào ào chạy đi. Lúc xưa mười mấy năm trước, 20 năm trước, nó có một quyển, nó là Tây Phương Du Ký đó, chứ không phải Địa Ngục Du Ký. Tây Phương Du Ký của một vị pháp sư Đài Loan đó, ông ngồi ông tịnh trong đó, rồi ông viết cái sách. Ông đi qua cõi trời Đao Lợi, lên cõi trời Đâu Xuất, rồi ghé qua Tây Phương, rồi diễn cảnh tế. Vị hòa thượng không có giảng cái đó, mà đến hồi có câu hỏi đó đặt ra đó, hỏi hòa thượng nói không đúng, giống y tôi giảng y vậy, tôi nên khỏi lo khỏi sợ. Tây Phương Du Ký sao? Ở trên đó có một con hoa sen u u ấm ấm, thăng thăng thở thở, rên rỉ trong đó. Vì cái đó là cái cô đó nó tự tử, buồn đời tự tử, cho nên Quan Thế Âm á, thương tình vớt lên nó đem về Tây Phương. Đem về Tây Phương như cái tình cảnh tự tử đó, nó đau đớn khổ sở thống khổ ở tại Ta Bà đó, cho nên cổ tối tới nó rên rỉ, có tối có sáng nữa, nó rên rỉ trong đó, tha thiết trong đó. Rồi ở trong Tây Phương nó có mặt trời mặt trăng, có đêm có ngày, hoàn toàn sai với Tây Phương. Tây Phương Cực Lạc không có nhật nguyện, tất cả vạn vật đều sáng, làm gì có âm u. Vậy mà cũng nghe ở trong đó, các loài đó nước ta không có khổ, các loài chim đó, anh vũ ca lăng tần già thọ mạng chi để cộng mạng chi liễu đó, là do Đức Phật tuyên lưu biến hóa sở phá, chứ không phải thọ báo mà sanh ra. Cho nên Tây Phương Cực Lạc danh từ khổ còn không có, súc sanh danh từ súc sanh không có, làm gì có sự khổ, làm gì có việc rên rỉ, làm gì có việc đó mà than thở như vậy. Tôi đọc cái này từ nay kỳ quá, cái kinh A Di Đà nói rõ mà. Mấy tôi nói hình như không phải đâu, cái quyển này không phải đâu, mà chưa chắc chắn lắm. Đến hồi hòa thượng nói cũng giống như tôi, ây da, Tây Phương Cực Lạc làm gì có khổ, anh khổ anh đó, anh bao nhiêu nghiệp chướng, anh đới nghiệp vãng sanh, nhưng mà bọc kỹ lắm rồi. Về Tây Phương nhảy xuống ở thất bảo liên trì đó, ao thất bảo đó, là bao nhiêu phiền não nghiệp chướng tiêu hết trơn rồi. Đâu có ngày, có đêm đâu. Bởi vậy chúng ta không học kinh, không ai giảng, cho nên nghe thấy nói, anh thấy, hay hay ha. Người đó tôn sùng ông đó là người từ Tây Phương tái lai. Thấy mình dở. Ơi vậy nó tu hoài nó mới cứ ở đây hoài trong đó. Phật nói ta, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó nói ta đã tới đây 8.000 lần rồi đó. Chứ không phải lần này ở Ấn Độ cách đây gần 3.000 năm đâu. Không có đâu. Mà gần đây ta 8.000 lần. 8.000 lần xuống đây mà chúng ta cũng trơ trơ. Rồi bây giờ ai phát cái gì hay hay cũng đọc. Ông đọc rồi ở lại luôn. Ta tri tà kiến nó xuất hiện. Có không? Có. Giờ đang á. Ma vương nó đang tung một mẻ lưới. Đứa nào mà tu trong đó dính cái lưới này là bỏ hết. Bỏ tịnh độ, bỏ Phật Pháp, bỏ Thầy, bỏ Phật. Mà đi hết, đi theo ma vương ngoài đạo. Cho nó thiệt đó. Bởi vì tôi thấy xong là hay quá vậy. Nó tung một cái là tụi nó chạy hết. Bao nhiêu bàn thờ, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu hình tượng Phật. Nó dục hết. Mà nó nói chỉ một cái lời thôi trong đó. Thì tụi nó cứ chia nhau, nó truyền nhau. Là dục hết. Biểu niệm Phật không niệm nữa. Niệm gì? Niệm sự việc của mình. Nó đều giả mà chúng ta niệm cái gì trong đó là. Tất cả mọi việc giả bỏ nó đi, niệm cái gì? Niệm Phật đi, công đức nó lên. Nên chúng ta hãy tin tưởng Phật trong đó cố gắng cứu chúng ta. Chúng ta cứ cố gắng bỏ Phật. Không thành tụ đó. Trong tâm Phật có ta. Trong tâm ta phải có Phật. Trong tâm của Phật luôn luôn có ta. Nhưng hỏi có tâm ta có Phật hay chưa? Nên quý vị mà trong tâm có Phật, nhất định tâm tâm tương ưng với nhau sẽ thành tựu đó. Còn chúng ta chạy trong đó là ma vương nó bắt. Nó bắt về đó, mai mốt á là nó quậy cho. Chúng ta cẩn thận đi. Hãy cố gắng nương theo kinh Phật đi. Kinh Phật đã có hiện diện 2558 năm ở tại thế gian này. Mà kinh Phật không phải đơn giản. Chúng ta không phải nói cái chữ nào có kinh là kinh đâu. Mà kinh phải đời từ lâm tạng trở về đi thì mới bảo đảm. Vì ở những cái bộ kinh đó, xưa lúc đó đó, muốn nhập vào tạng, viết kinh, viết luận gì đó mà muốn được đó, vào đó, đại tạng kinh đó, thì phải được giáo hội chứng nhận có năng lực, có uy đức, có tư cách để mà nói lên đó, kinh pháp cho chúng sanh nghe. Muốn dịch trong đó cũng được giáo hội đó, là chứng nhận. Còn ở đây ai muốn làm gì làm. Đời sau này thì khỏi nói. Rồi có một cái kinh gì biết không? Kinh niệm Phật Ba La Mật. Không biết là đâu xuất hiện. Thì mười mấy năm trước tôi gặp cái kinh này tôi thấy. Một kinh này kỳ quá ha. Ấn Quang Đại Sư đó là Ngũ Kinh Tịnh Độ. Việt Nam mình có thêm kinh là Lục Kinh Tịnh Độ. Quán Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ. Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Rồi Phổ Hiền Hạnh Nguyện, năm kinh, một luận là Vãng Sanh Luận. Việt Nam thêm kinh nữa ngon hơn. Niệm Phật Ba La Mật. Mà không có xuất xứ. Khi đó tôi nghe kỳ quá không đúng. Tôi kêu các thầy mấy người Hoa đó. Ở trong danh mục, ở trong mục lục của Đại Tạng Kinh đó. Coi cho. Xem cho tôi biết ở trong mục lục có niệm Phật Ba La Mật không? Ba La Mật niệm Phật không? Rồi cái gì tôi đảo qua lại để tiến chui cái câu này đi. Kiếm không ra đó. Vì tôi phải nương theo Đại Tạng Kinh của người Hoa mới bảo đảm. Mà lúc xưa Việt Nam đã nương vào Đại Tạng Kinh này mà thành tựu đó, chứ đừng nói Việt Nam có không có Đại Tạng. Bao nhiêu tổ, bao nhiêu người từ đời Nguyễn Du vẫn dùng tiếng Nho đó. Ông Nguyễn Du mà được thế giới công nhận là văn hào thế giới đó. Mà đến Nghệ An, Hà Tĩnh nè, có cái bảo tàng đó, hắn Bồ Tát tới đó coi, sách của Ngài đều là tiếng Nho không à. Tôi tới đó rồi, mấy năm trước tới đó rồi. Đi qua chỗ Hồ Chí Minh, rồi đi qua chỗ thằng Nguyễn Du, có một cái viện nhà bảo tàng đó, đúng không? Mà trong đó sách của Ngài viết tay đó là bằng tiếng gì? Đâu phải tiếng Việt đâu. Việt là do Pháp nó đem vô đó, đúng nè. Ông Alexander Ross ông đem vô mới có chữ Việt đó. Nên cái văn hóa nó làm sao mà bằng cái văn hóa 4.000 năm của Việt Nam. Bởi vì bao nhiêu á, người xưa đó, tổ tiên đó nương vào bộ Đại Tạng này tu thành tựu đó. Chứ đâu lúc xưa chưa có chữ Latin để viết chữ nào, không? Thì viết chữ nào đấy? Biểu cái chiến chữ Hoa vậy nó cổ lỗ sĩ. Cổ đâu mà cổ. Đại Hàn cũng dùng chữ đó, nó sửa lại chút. Nhật Bản cũng dùng chữ đó, sửa lại chút. Bây giờ người ta thông minh không? Bây giờ Đại Hàn cái gì nó cũng có, xe gì nó cũng có, ngon. Xe bây giờ xe ô tô nó cũng có, xe tải nó cũng có, cái gì nó cũng có hết trơn á. Bây giờ Việt Nam á là thích Đại Hàn hơn là Nhật đó. Đồ ăn của nó cũng ngon nữa. Giờ đua nhau mua đồ ăn của Đại Hàn, rong biển gì của Đại Hàn không đó. Rồi á, mền Đại Hàn, có biết mền Đại Hàn không? Có không? Nó cũng mền Đại Hàn đó. Mới về nên bây giờ thị hiếu của Việt Nam á, Đại Hàn ngon lắm. Mà tài tử cũng tài tử Đại Hàn. Nó đi diễn trong đó, trên truyền hình của mình đó, mấy phim đó, phim Đại Hàn không đó, đâu có phim Nhật đâu, thấy chưa? Mà nó dùng cái văn hóa tiếng Nho đó, vẫn thông minh đâu, vẫn thông minh đó. Ôi, cho nên chúng ta thấy đâu có ngại gì đâu. Mình ở trong đó mấy ông á, thí sức trong đó là tưởng mình hay, đi dịch ra trong đó, rồi bác sĩ gì của Tây gì đó, tưởng là ngon, ai ngờ phá vỡ văn hóa của Việt Nam. Việt Nam 4.000 năm đó, còn ở tiếng quốc ngữ có 200 năm mà đua nhau chạy, bỏ gốc đi ra ngọn, tưởng ngon lắm. Thôi, bây giờ sao? Ôi rồi, cứu không nổi, chạy nó đi. Nó đã lỡ sai rồi cho sai luôn đi. Bây giờ mình nó biết phận á, niệm Phật vạn sanh Tây Phương. Rồi mai mốt nó cứu sao? Bây giờ cứu không nổi. Nó sai quá rồi, bây giờ ai cũng nhận á, thôi khỏi cứu. Mở đi. Cái gì thấy? Tiếng Latin á, tiếng quốc ngữ có vấn đề đó. Ở đây nó nói gì tôi cũng nghe nữa. Nó nghe rồi viết xuống tôi cũng đọc không hiểu nữa. Nó nói hỏi nói gì vậy? Không biết. Cái danh từ nó dùng khác mà mình nó lại âm dịch chữ đó nó đi chung nhau là chết. Cứ một đời là đổi văn danh từ, cứ một đời là đổi tiếng nói, cứ một đời là đời sau, nó không biết đời này nói cái gì. Giờ tôi không biết rồi đó, nó nói tiếng gì tôi biết, không biết cái gì. Mà cái đó mà viết bằng chữ nó là chết nữa. Tôi đọc em biểu, ủa cái nói cái gì vậy? Không biết. Ở đây có nhiều cái danh từ đó, lạ lắm. Tôi nghe không hiểu. Đã cái âm nó không hiểu rồi, mà cái danh từ nó không hiểu luôn. Nó còn nghe mà nó còn nghe rồi còn nu còn nục gì tôi bắt trước rồi mà tôi nói hỏng được, nó còn út còn nút gì đó, mấy đứa nhỏ nè, em biết cái tên gì vậy con? Dạ nó là con hút, nó là con nút, nó là con út. Ủa con gì kỳ vậy? Ôi ra đây thì thấy âm, không được đi với chữ. Mà âm, chữ mà đi theo âm đó là mai mốt đó, mấy đời sau không ai biết gì. Chữ Latin đó nó vậy đó. Bây giờ những người nghiên cứu mới biết chữ Latin. Vì sao? Nó biến đổi, chuyển biến bao nhiêu đời nó sai. Mà cái danh từ đó, cái muỗng mình vẽ, cái muỗng nó chữ đó, nó vẽ vậy đó. Nhưng mà mình vẽ viết cái chữ môi giá thì đó là chết đó. Ở đây nó gọi cái môi, lấy cái môi ra đây, trời đất ơi, cái môi tôi mà lấy cái gì? Không biết đâu, nó lại đi lấy cái môi. Mỗi người có cái môi, bây giờ lấy là lấy làm sao đây? Cười coi cười vui vậy đó, nhưng mà mấy đời sau nó không biết cái vùng này, không biết cái vùng kia nói gì. Đường không biểu lấy cái môi ra đây. Đúng không nè? Không hiểu, không biết được. Bởi vì chúng ta phải tránh cái chữ, nó không được đi theo cái âm. Vì âm là địa phương, chữ là ở trong đó dùng nó thống nhất. Đấy chưa? Mà lấy âm của địa phương mà biến thành chữ đó thì nước không biết. Nước rộng lớn của Trung Quốc đó, nó có hơn 100 thứ tiếng mà chỉ dùng có một chữ thôi. Nào, tiếng Hẹ nè, tiếng Quảng nè, tiếng Phổ Thông nè, tiếng Tiều nè, còn gì nữa, nhiều lắm, kể không hết đó. Rồi tiếng Đài Loan nữa. Thấy chưa? Cho nên nó mình vô nó cái 100 tiếng nó cũng chịu thua đó. Nó có mấy cái chính, nhưng mà mấy cái quốc gia, những cái vùng nhỏ nhỏ nó dùng tiếng của nó mà chỉ có một chữ thôi. Nên hiểu vậy, bây giờ chúng ta sao? Hay nhất đi về với Phật đi, mai mốt mà chuyển đổi là khác, sửa lại. Còn giờ sửa không nổi, giờ tụi nó quen vậy thôi. Bây giờ con nít nói gì mình đâu có hiểu đâu. Rồi nó lên mạng mà nó đánh chữ của nó đó, nó đánh chữ tắt của nó là mình chịu thua luôn. Nó vẽ rồi, nó vẽ gì, nó vẽ chắc là chịu thua luôn. Mỗi một cái nơi đó nó vẽ khác, nó đánh khác, tiếng Anh khác mà tiếng Việt khác. Nó đánh hồi cái tôi bị, ủa nó đánh cái gì vậy ta? Không có chữ, nó có một chữ à, thấy không? Chữ Du, Du là Anh đó, nó viết chữ U, thấy không? À, chữ U cho nên nó Ajude, thấy không? Nó vẽ A rồi U rồi De, rồi tôi không biết nói gì. Nhưng mà nó nói hồi nó đi, ồ, anh có đó không? Rồi nó viết tiếng tắt nữa đó. Ở bây giờ nó giờ khó lắm, chúng sanh loạn hết, không có thuần nhất. Bây giờ mình nói sao? Coi ai đó được á, nghe được á, thì thôi mau mau niệm Phật về Tây Phương. Ở đây loạn á, bỏ gốc đi theo ngọn, ngọn thì biến đổi, gốc chỉ một mà thôi. Cho nên chúng ta tu phải tu từ gốc chứ không tu từ ngọn. Ngọn thì thiên biến vạn hóa, gốc chỉ có một, rễ chỉ có một thôi. Thì đó mới thành cầu. Gốc nó vững rồi thì cành lá hoa quả đều tốt hết đó. Biến đổi như thế nào, gốc vững mạnh thì cây trái nó vẫn lên như thường. Còn chúng ta bỏ gốc đi ngọn đó thì ở trong đó nó biến đổi, chúng ta biến luôn đó. Ấy vậy á, phải trừ cái gốc của mình mà tu, từ cái nền tảng mà Phật để lại mà nương vào. Những cái biến hóa của thế gian này nhất định không theo, vì không có bảo đảm. Phải vậy đó. Quý vị thấy á, tứ đại thiên vương hộ thế không? Bốn ông tứ đại thiên vương đó đều là giúp cho chúng ta tu hành đó. Hộ thế là hộ cho chúng ta thành tựu không biến đổi đó. Các vị thấy Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương không? Ông á, ông cầm cái đờn tỳ bà là tu hành không có căng mà không có trùng. Cái đàn á mà căng quá thì tiếng nó không ra, mà trùng quá thì cũng đàn không được. Cho nên cái đàn đó là phải trung đạo, không được căng. Cái tu gắt quá mà cũng không được, dễ vui trùng quá. Rồi ông Nam Phương Trì Quốc Thiên Vương, ổng cầm cái kiếm trí tuệ. Tu anh phải phá rất phiền não nghiệp chướng, anh phải thông qua tất cả chướng ngại. Có kiếm trí tuệ mới chặt được. Cho nên ngài cầm cái kiếm. Rồi Tây Phương thì giống như cầm cái dù quảng mục, đi thì vòng đi nơi đó học, đi xa học nhiều đó. Thì ô nhiễm thì ông lấy cái dù ông văng ra, mưa gió gì ông văng ra là không bị ô nhiễm. Đi xa học rộng đó. Rồi ngày á, một ngày á, đó Tây Phương rồi Bắc Phương á, ngày cầm cái gì? Con rồng biến hóa, mà bên Tây này cầm cái châu không biến hóa. Tu hành của chúng ta sẽ xã hội biến hóa, thiên biến vạn hóa đó, mà tâm chúng ta vẫn quyết định như tiến lên. Đó là tu hành. Còn chúng ta chuyển biến theo cái hoàn cảnh môi trường ở ngoài là mất tiêu. Trên rồng nó biến hóa, nó quậy qua quậy lại, nó uống này uống kia. Nhưng mà tâm của ông cầm cái viên châu không biến hóa, vẫn chiếu sáng. Tu giữ cho chúng ta tu hành đó. Còn ở đây chúng ta trên đường tu hành mà có gì là lạ, chạy hết. Bỏ gốc luôn, chạy theo ngọn, chạy theo cành, cho nên không thành tựu được. Bây giờ mình từ ý niệm của mình. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bây giờ tư tưởng ý niệm của chúng ta chuyển làm sao cho nó tốt. Phật nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật nó ra cảnh giới Phật. Khi báo gì ạ? Ta niệm sen tạp vào ta bà, thì mai mốt cái ta bà nó nặng á, thì ta bà cũng xuất hiện. Cảnh giới thì do tâm chúng ta tưởng đó. Ở dưới địa ngục đó, mỗi ngày vẫn có cái địa ngục mới xuất hiện. Mà ở địa ngục mới đó, nó không bắn bằng cung tên, mà nó bắn bằng quả tiễn, bắn bằng rocket. Cho nên ở đây mình nghĩ cái gì, mình tạo cái gì, ở dưới đó nó cũng có đó. Bom có mắt, quả tiện có mắt, cho nên không chạy đi đâu được. Đốt lửa không bằng củi nữa, mà đốt bằng ga. Cho nên nhanh hơn, cải thiện hơn, cải tiến hơn. Bây giờ mắt trong bom ở đây đó, nó gần xuống đất, nó tung ra hàng trăm cái quả bom xuất hiện. Thì ở dưới kia cũng vậy. Dạ xà chạ một cái bom ở dưới rớt xuống đó, gần đến đất nó tung ra thành cái bom chùm đó. Cho nên nó chúng sanh lại chế nhiều cái đầu độc. Mà cái bom chùm đó nó gặp cái chỗ nào có sắt đó là nó hít vô nổ. Cả một vùng nổ tan đó. Liên Hiệp Quốc chống không cho chế cái đó, mà nó vẫn chế như thường. Chúng sanh độc lắm. Những cái tôi thấy cái bom này nó xả xuống Mỹ, nó thả xuống đó, nó thả xuống gần đến đất khoảng mười mấy thước, nó nổ tung ra, rồi nó quay nó xuống từ từ, nó quay nó xuống từ, nó không xuống nhanh, nó quay từ từ cái nó bắt đài, nó thấy chỗ nào có vật, nó thấy ở nào có sắt, nó quay xuống đó. Chúng nó nổ cả một vùng nổ tan. Cái bom chùm đó, bom nguy hiểm, mà Liên Hiệp Quốc cấm, mà nó cũng dùng. Mỹ nó cũng dùng. Nó cũng dùng ở Việt Nam, cũng dùng ở Afghanistan, cũng dùng ở tại cái gì á, Iraq. Xuống hay chết. Mà nó khôn. Nó nổ ra rồi nó quay từ từ, không cần dù, nó cứ quay vậy, nó dùng cái sức quay đó để cái bom nhỏ đó nó định hướng, nó kiếm mục tiêu rồi nó vô. Nên cho là ở đây mình chế cái gì ở dưới đó nó có đó. Ở đây mình nghĩ hoa sen đẹp như gì, ở Tây Phương Cực Lạc có đó. Mà kẹt nữa, ở Tây Phương Cực Lạc ít quá, mà ở Ta Bà nhiều hơn đó. Ở Ta Bà nào phim, ở Ta Bà là phim ảnh nè, truyền hình nè, rồi mạng nè, lưới nè, cái gì cũng có hết. Còn Tây Phương Cực Lạc không có nơi nào có, mà nó có thì xấu quá đi, cho nên không hấp dẫn. Ôi, cho nên mình khó. Bây giờ sao? Phật nói thôi, tùy danh niệm Phật đi. Cứ niệm Phật đi, thì từ cảm ứng. Rồi nó khi mà cảm ứng thấy được Tây Phương Cực Lạc, thấy được A Di Đà Phật rồi, thì quý vị thấy, wow, hình như nó đẹp như vậy đó. Phải niệm Phật đến hồi mình wow một tiếng. Ái cha, giống như Lục Tổ Huệ Năng đó. Nào ngờ, wow, nào ngờ tự tánh hằng thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh chưa hề dao động. Nào ngờ tự tánh không hề sanh tử. Nào ngờ tự tánh đầy đủ tất cả. Và cuối cùng là nào ngờ tự tánh thường sanh các pháp. Bốn cái trên là cái đức, cái sau cùng là cái dục. Cái đức tánh nó có như vậy, thanh tịnh, không sanh tử, đầy đủ tất cả. Và cái thể dụng của nó, cái lực dụng của nó là xuất sanh vô tận, tạo hết tất cả cảnh giới do cái tâm của mình. Bây giờ niệm Phật đi, bảo đảm có cái hay đó. Tâm tâm tưởng tượng, tưởng tượng của mình, ý niệm của mình A Di Đà Phật. A là vô, Mi Đà là lượng, Phật là giác. Cho nên mình vô lượng giác, cứ niệm đó là vô lượng giác xuất hiện. Cứ vô lượng giác xuất hiện thì chúng ta thấy sẽ tương ưng với nó đó. Cho nên đây cố gắng giữ tư tưởng ý niệm của mình đi. Đó là cái gốc của này đó. Cái bóng của chúng ta là nhờ cái thân này nó hiện. Muốn sửa cái bóng cho nó ngay thì thân đứng thẳng lên thì bóng sẽ ngay. Đừng cúi xuống mà sửa bóng, mà đứng thẳng sửa thân thì bóng tự nhiên ngay. Đương nhiên là ngay. Mà chúng ta không biết lại cúi xuống sửa bóng, cho nên càng cúi thì bóng càng cong. Không biết rằng muốn sửa thân này cho đẹp thì từ tư tưởng ý niệm mà sửa, chứ đừng ra ngoài mà sửa. Ra ngoài thẩm mỹ viện nó sửa cắt cắt á, mà đâu biết rằng nó cắt là cắt phúc báo, phúc tướng của mình đó, đâu có biết đâu. Quý vị biết á, tài tử Michael Jackson không? Ngâm ngâm biến thành trắng trong đó, rồi nó rụng, ổng biết không? Ổng sửa làm sao mà nó rụng mũi của ổng. Rồi nó cháy cái gì đó, nó rồi cho nên ổng lột mặt thấy ghê đó. Một đứa nhỏ nó mười mấy tuổi đó, dễ thương không? Mà nó ngâm ngâm gì đẹp không? Phình phình đẹp không? Vậy mà nó sửa một hồi cái mũi nó làm sao đó, biết bao nhiêu tiền mà thành phá. 50 tuổi chết, chết mà làm ra tiền, vẫn làm ra tiền, tiền mình không hưởng được. Một bát cơm có người cúng cũng không ai biết cúng. Mà khi ông chết rồi đó, tiền vẫn làm ra cả trăm triệu đô đó. Đồ cũng bán rồi, ông ghép phim này, ghép hình của ảnh đó, cuộc đời của ông đó bán ra cái trăm triệu đó, mà đâu có ai mà làm gì cho ổng đâu. Ổng vẫn tiếc nuối đi chung quanh cái nhà, cái lâu đài của ổng, vô không được. Khổ không? Quá khổ là. Nên là không hiểu không biết, đem phúc báo của mình đó, lại phá hoại mình. Nên tư tưởng ý niệm chuyển. Thấy không? Chuyển. Mình chuyển đài đi, đừng coi đài này nữa. Đài Ta Bà nó khó khổ quá, thôi chuyển đài khác tôi tươi sáng hơn. Đúng không nè? Mình cái máy tivi mình đó, chịu khó chuyển đài thì qua đài khác rồi. Tâm mình đó chuyển ý niệm rồi nó qua cảnh giới khác mà. Cũng một đạo lý đó mà. Mà kẹt một cái tập khí kia nó nhiều quá, chuyển không qua. Cái nhão, cái chính nhục rồi, bây giờ cho nó sống lại khó. Từ từ nó sống lại rồi mình sao mới cho nó thuần thục thì cái vị vãng sanh. nó từ chính đến sống, từ sống biến nó thuần thục thành tu đó. Chúng ta qua hai giai đoạn đó. Còn giờ nó nhừ nhuyễn rồi, tập khí phiền não, tư tưởng xấu nó nhừ nhuyễn rồi, bây giờ không phát khởi cho nó sống lại để cố gắng mà cải tạo vận mạng. Cho nên Phật Bồ Tát dùng bao nhiêu chiêu để giúp chúng ta mà chúng ta không tin. Từ liễu phàm tứ huấn cải tạo vận mạng, từ cảm ứng thiên để thâm tính nhân quả, từ an thế cao, an thế toàn thư để giúp chúng ta cái bỏ cái nghiệp sát, bỏ cái nghiệp dâm, để cuối cùng vô thập thiện, thân bất sát sanh, bất trộm cắp, bất dâm dục, ngữ trong đó, miệng đó không nói dối, đôi chiều nói độc ác, nói lời gian xảo, ý ngữ, ý không tham, không sân và không si. Cho nên đệ tử quy để khơi lên cái đức hạnh vốn sẵn có, cái cảm ứng thiên để giữ cái đức hạnh đó, đừng có phá nó, tinh nhâu sân nhân, sâu nhân quả, không dám phạm. Và cuối cùng hai cái đó vững vàng rồi thì thập thiện nghiệp đạo sẽ thành tựu. Thập thiện nghiệp đạo thành tựu rồi thì là chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân, niệm một câu A Di Đà Phật thành tựu đó. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư nói tứ hảo, anh phải ý nghĩ tốt để có được lời nói tốt, để có việc làm tốt, để thành người tốt, tứ hảo đó. Chúng ta phải đáng cái phận sự này chúng ta có thể làm được, vì chúng ta là người mà thiền định sâu xa, giới luật căn nghiêm chính, chúng ta làm không được. Cho nên ngài nói nhẹ nhẹ thôi, làm người tốt đi, nghĩ điều tốt đi, nói lời tốt đi, làm người tốt đi, tứ hảo. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, ráng cố gắng làm người tốt. Làm sao làm người tốt? Để tự quy đó, nghĩ về người, phục vụ người, con em trong đó ở nhà phải có trách nhiệm, không có sống cá nhân ích kỷ nữa, rồi tin sâu nhân quả, không dám làm bừa, cam chịu trong cái tình cảnh của mình. Vì sao? Vì quả báo mình xấu ác ở đây, vì đời trước nhân của mình xấu, bây giờ chịu, cố gắng theo liễu phàm tứ huấn cải tạo vận mạng, phát nguyện làm bao nhiêu đời điều thiện để cho cải tạo vận mạng của ông. Mới đầu ông phát là 2.000 điều thiện, rồi đến 5.000 điều thiện, rồi cuối cùng 10.000 điều thiện. Từ đó trong đó không có con, thành có hai đứa con trai. Chức vụ của ông thấp, nó thành nó trong đó là huyện, là tri phủ. Thi trong đó chỉ được tú tài mà ông lên tiến sĩ luôn. Nói vậy cho nên vận mạng là do chúng ta tạo, thì cũng chính chúng ta cải nó. Đó là khôn đó. Không trách trời, không tan với người, không trách đất gì hết, mà mình chuyển đổi vận mạng của mình, khỏi cần đi coi bói. Coi bói làm gì à? Vận mạng nó vậy, chết như vậy rồi. Ông Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho Liễu Phàm Tứ Huấn đó, đoán chính xác. Cho nên Liễu Phàm ngồi trước Vân Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm, không khởi vọng tưởng. Vân Cốc Thiền Sư nói: "Wow, sao ngài công phu hay quá vậy? Con đâu có công phu gì đâu. Sao mà ngồi trước mặt ta 3 ngày không khởi vọng tưởng? Ôi, ba cái thứ đó ăn thua gì? Mạng của con được Khổng Tiên Sinh đoán chính xác lắm rồi. Lãnh bao nhiêu tiền một tháng, có chức vụ gì, lấy vợ như thế nào, chết như thế nào, không có con như thế nào, con ra lại thì giống y chóc. Cho nên bây giờ khỏi nghĩ, khỏi tưởng, khỏi lo, khỏi rầu, khỏi tính, khỏi toán. Còn mình á, tính toán nhiều quá. Cái mạng nó có nhiều đó mà cứ tính qua tính lại, không cải thiện nó lên. Cứ vậy cứ chết hoài vậy nó, ở nhà trên nó phải sửa. Cải tạo vận mạng, không chết với mình vận mạng, nó không phải là định mạng. Mà cái đó, cái mạng của người ta là cải, nó biến chuyển tùy theo cái cách làm của mình, kỳ tùy theo cách nghĩ của mình mà nó biến chuyển, chứ không phải chết, không phải định mạng, không có. Có phải là định số, không phải là cái tai nạn đó định, mà nó biến chuyển. Nên Thiên Chúa nó gọi là mã số. Nó nói nó mã số mà nó không nói rõ ra. Hãy mà nhưng mà nó đưa cái ẩn số đó đó, mà nó tùy theo cái duyên ở ngoài, cái ẩn số nó chuyển biến. Chứ không phải là chết vô cái này, không phải. Ơi chúng ta mình tạo cảnh giới này, mình tạo vận mạng mình, thì chính mình sửa, chính mình đổi, quay lại bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Từ đó tư tưởng tốt lành hiện ra, quảng đại phát Bồ Đề Tâm quảng đại, thì nghiệp chướng như thế nào, tâm quảng đại như thế đó, nó phụ hết. Một câu niệm Phật giúp nó thành tựu. Được, nó không phải không được đâu. Được mà. Họ Thượng Tịnh Không biểu diễn chúng ta thấy đó. Thì không có tiền còn dở hơn chúng ta nữa đó. Vậy mà chuyên gia đại sư không biểu, em bố thí đi. Bố thí từ đâu? Từ năm cắt một đồng. Từ đó mà làm. Hãy có cái tâm bố thí, tự nhiên thành nó chuyển. Bây giờ Hòa Thượng là người bố thí to lớn nhất ở thế giới này. Không phải vì tiền mà vì pháp nữa. Vì ở an ổn nữa. Chứ bây giờ ngày ngon, nó thọ mạng kéo dài đến 44 năm rồi, 43, 44 năm rồi đó. Thêm được 44 năm rồi. Còn ngày Viên Diệu Phàm thêm được có hai mấy năm à. Hòa Thượng giờ mấy năm vì bố thí mà ra đó. Bố thí tài, ngày có năm cắt một đồng làm nên. Bố thí pháp, ngày nào cũng giảng pháp. Bố thí vô ý, cho cúng dường cho những người già. Cho nên ngài vẫn mạnh. Biểu tiền sức khỏe của tôi đó, tiền thuốc của tôi cho hết. Tôi cho hết thì bệnh đi chỗ khác chơi, hết tiền thuốc rồi. Còn nếu ta để dành tiền để đi bác sĩ đi thuốc đó, thì giả bộ mấy người mà ở bên Mỹ đó đóng bảo hiểm y tế đó, cho nên mà không bệnh là uổng đó. Cho nên nó cứ moi moi bệnh ra, không bệnh nó cũng moi bệnh. Vì sao? Vì mình đóng một tháng mấy trăm mà không có bệnh cái gì đó thì nó uổng quá đi. Một năm gặp 300 người, 400 400 một tháng 4.000 không mà không bệnh. Cho nên nó phải lòi bệnh ra, nó kiếm bệnh ra đi chữa. Còn Hòa Thượng thì thuốc, tiền thuốc hết rồi, tiền bác sĩ hết rồi, bệnh là cũng chịu thôi, cho nó không dám bệnh đó. Ngày đem cúng hết cho chúng sanh. Đạo lý đó phải tin đó, nhớ nha. Mình còn cứ nghĩ đến thân mình đó, không phát. Cho nên nghĩ đến chúng sanh thì Phật Bồ Tát nghĩ đến mình. Mà mình nghĩ đến mình thì ráng mà nghĩ đi, không ai nghĩ đến mình đâu. Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây. Có cái vấn đề kết cái gì? Sao quy hoài vậy? Ai chưa quy đâu? Ai chưa quy giơ tay lên? Một, hai. Ai nữa? Có hai người. Hai, ba. Quy y á, quy với tôi á, nghĩa là có vị nào là chưa quy y với tôi chưa hả? Chưa quy y thì quy y hả? Rồi còn vấn đề gì không, có câu hỏi gì không, chúng ta trả lời rồi sau đó quy.
A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy là lâu giờ thì con tu theo cái con đọc kinh của Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn á, mà bây giờ con nghe cái pháp môn tịnh độ thì con cũng muốn niệm A Di Đà Phật hằng ngày, như vậy thì cô có lỗi với mẹ Quán Thế Âm ạ?
Đâu có lỗi đâu, mẹ Quán Thế Âm là phụ tá của Phật A Di Đà, bây giờ mình niệm chủ tướng mà dục phụ tá là nhăn mặt hả? Dễ quá.
mình niệm thủ tướng mà ông bộ ông nhăn trời đất ơi sao mình đi với thủ tướng nó được đâu, hoan hỷ vui vẻ đó. Mà quý vị thấy không, Quan Thế Âm Bồ Tát á niệm ai, niệm Phật A Di Đà đó. Nhưng thấy cái hình á của Quan Thế Âm Bồ Tát đó là trên đỉnh đầu có Đức Phật A Di Đà đó, cho nên mình niệm ngài niệm Đức A Di Đà, con cũng biết niệm A Di Đà vậy, nhưng mà có một vấn đề là cô tụng Phổ Môn mà cô tu Tịnh Độ nó hơi trái đó, vì không tương ưng với đại nguyện của Phật A Di Đà. Đường thẳng này đi quốc lộ 1, đại lộ này xe nó chở đó, cô lại đi đường trong, đèn xanh đèn đỏ quá nhiều, ổ gà quá nhiều, đi khó đi đó. Bởi vậy cho nên Quan Thế Âm không phải dở, nhưng mà mình đi đường nào á mà mình đi cái nghịch á nó khó hơn đó, đến cái đầu đường đó xe nó đợi thì thành tựu rồi. Còn cái này mình đi vòng ở đường trong đó đèn xanh đèn đỏ, xe nó không đợi nó bỏ mình đi luôn đó. Cho nên nó nguyện 48 lời đại nguyện của Phật đó là lâm chung 10 nguyện được vãng sanh, mà cô trì tụng á, kinh á, tụ thì Phật Quan Thế Âm tới trước.
À thì là phải.
Đúng không? Dạ.
À, bây giờ con coi con có thảo luận một số người tu pháp môn khác. Thế con bảo là tôi thì tu Tịnh Độ, mà Tịnh Độ thì tôi niệm Phật. Thế họ bảo là tu kinh nào cũng có Phật cả, nhưng mà tôi tụng kinh đó sau đó tôi niệm Phật cầu sinh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế họ nói cũng có lý, thì theo ý đây thì nào?
Cái đó trong kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ có nói là nhất tâm tam bối, mình thượng bối, trung bối, hạ bối là tu cái đường đó là chánh của Tịnh Độ. Mà đến hồi đó anh tụng kinh Đại Thừa, anh tu Đại Thừa, anh tu pháp môn khác, anh phải đạt được cái thanh tịnh của cái kinh đó. Còn mà chúng ta tu chuyên Tịnh Độ đó chưa cần, anh cứ cần niệm Phật thôi, chứ không phải nhất tâm, không phải thanh tịnh tâm. Cho nên tu các kinh khác đúng, Phật mở hết ra, nhưng mà điều kiện để vô đó nó khó hơn là Tịnh Độ. Chứ không phải Tịnh Độ là nó mở ra vậy, anh đúng cái tần số đó là từ đó trực thăng, nhưng mà anh ra dấu hiệu bằng lửa, không chúng ta vô dấu hiệu như là trên thuyền đó, chớp đó, nó khó. Nên tu pháp sao Phật, vì cái tín hiệu á trong đó Phật nhận được, nó cảm ứng ta, đem danh hiệu của ta, đem tất cả quả giác của ta làm cái danh hiệu đó, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô thượng đọ, vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trục. Ta khi ta thành chánh giác, lấy danh là vô lượng thọ, là Phật A Di Đà, chúng sanh nghe được danh hiệu này sẽ quay về nước của ta. Đó là chính cái đường đó, cái đường tín hiệu nó vậy. Bây giờ cứ nguyện cái khác thì nó vô, may mắn vô được thì vẫn cứu, nhưng mà không vô được thì tiêu. Cho nên nó khó hơn pháp môn khác, nó khó hơn đó, chứ không phải là Phật không cứu đâu, mà mình may mắn vô được đó vẫn cứu như thường, Phật vẫn cứu. Hiểu không nào? Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con bạch thầy là con thấy những cái người mà có những nơi là họ thường mới mất á, thì có nơi họ tụng kinh A Di Đà, mà có nơi thì họ tụng kinh Địa Tạng, thì xin thầy giải đáp cho con là nên tụng kinh nào thì là tốt nhất á.
Dạ. Ở đây đó chúng ta phải coi cái giai đoạn nào.
Yeah.
Giai đoạn mà trước khi mất và trong khi mất thì phải tụng kinh nào.
Yeah.
Mà cái giai đoạn sau khi mất.
Yeah.
Là cái đó nó đã cái việc đó nó thành vậy rồi. Cho nên nó trước khi mất đó chúng ta làm sao á, tùy theo cái người ta
phiền não, nghiệp chướng, tội quá nhiều thì cha cũng phải lấy kinh Địa Tạng để phủi nó. Rồi sau đó niệm Phật, hộ niệm, rồi ở trong đó cho người ta nghe được danh hiệu Phật, nghe được danh hiệu có tựa đề kinh Đại Thừa, thì trong đó kinh Địa Tạng nói họ tội nặng thành tội nhẹ, tội nhẹ thành không tội, để có thể vượt lên. Còn nếu mà người ta chết rồi, lâu rồi đó, thì đó là sao? Nếu mà đi rồi đó thì tốt, niệm Phật thôi. Nhưng mà nếu chưa đi còn kẹt lại đó, phải cần kinh Địa Tạng gia hộ. Vì kinh Địa Tạng đó là cứu khỏi địa ngục, cứu khỏi cảnh khổ. Còn kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đó là vé đi chơi. Bây giờ kinh A Di Đà đi cúng dường Phật mười phương, đi ở nơi đến Tây Phương Cực Lạc, cho nên là có vé. Nhưng mà đang bị ở ngục mà chúng ta cho cái vé đi chơi thì ai nhận? Chúng ta phải cho giải thoát ngục kinh Địa Tạng.
Dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thưa với thầy, chúng con cùng vinh hạnh được thầy cách đây 2 năm thầy về đây niệm Phật đường chùa tỉnh Lâm Tử. Hôm nay chúng con lại về đây. Thì trong khi chúng con buổi đầu 2-3 năm đã niệm A Di Đà Phật, nhưng mà sau ở bên chùa thì một đạo tràng hương khỏi cầu an, bên A Di A Tao cuối cùng là chồng nhau thì chúng con lại đổi sang A Di Đà Phật. Nhưng mà chúng con cũng muốn mở A Di Đà Phật, mà chúng con trong khi niệm, chúng con niệm A Di Đà Phật nó dễ dàng. Trong này như thân con đây thì trở cái hà tình thì con cũng thấy cái pháp môn niệm Phật á, cái tâm con cũng đi được nhiều cá. Nhưng mà có một số thì bảo là kêu oan gia về nó diệt chết, không diệt được cái thân của bố thì diệt thân con. Thế bây giờ có một số thì đến giờ tuần rồi không biết nhờ ai nữa, thì nhờ đạo tràng đến Lâm Tuần thì xin thầy giúp chúng con và khai thị cho chúng con, và cũng như đạo hữu ở đây được biết A Di Đà Phật.
Dạ dạ. Thì ở đây đó quý vị tùy thuận theo hoàn cảnh môi trường. Thì thật sự đúng ra đó là Mi, Trung Quốc cũng A Di Đà Phật, Nhật Bản cũng A Di, tiếng Phạn cũng A Di, tiếng Anh cũng A Di, tiếng Đại Hàn cũng A Di, nhưng qua tiếng Việt thành A Di. Vì thứ nhất là văn tự của Pháp, nó đem cái chữ quốc ngữ vô đó, Latin vô đó, cho nên âm nó theo chữ. Bởi vậy cái chữ đó nó bắt hơn vậy thì cả nước là niệm chữ Di. Chứ mà hồi xưa có tiếng Hoa đó, có chữ Nho đó, thì cái âm nó không theo chữ, thì cái miệng nào nó miệng đó, nó đỡ cái vấn đề này. Nhưng mà tại vì ở tại miền Trung đó, đời Nguyễn đó, có cô Công Tằng Tôn Nữ Mi gì đó, cho nên vua cấm không cho được phạm húy, cho nên không được dùng chữ Mi, mà tất cả đều phải sửa lành chữ Di. Cho nên mấy người đó nghe nói vậy, cho nên từ đó nó phát khởi ra. Mà thực sự ở Việt Nam đó là nó Mi rồi, chứ không phải 4.000 năm nay chữ Mi, mà mới 200 năm nay Pháp nó mới có thôi. Còn hồi xưa mình là tiếng Nho, đúng không? Tiếng Nho cho nên nó âm nó không theo chữ. Rồi ở đây ở Bắc á, chữ nè nó thành chữ lè, chữ lắm nó thành chữ nắm. Thấy chưa? Nhưng mà cái âm người ta vẫn vậy. Thì nó sửa mà chúng ta viết thành tiếng tiếng đó, thì chữ lên nó thành chữ nên, lên đường nó nên đường. Thế cho nó phiền như vậy đó. Đúng nè. Anh em, anh ta nên đường. Nó lên đường, nó nên đường, rồi nó nói lên thành nên đó. Nên bên hồi nó viết ra nên luôn, nó loạn cào 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 á. Cho nên nó, chúng ta thấy nó vấn đề phiền như vậy. Rồi bây giờ đó, vấn đề á, chúng ta tu á, nhất định á, phải tu, mà tùy thuận theo xã hội thể thượng đó, để cho chúng ta không có náo động trong đó.
Mà ở trong đó nếu mà có quen tu riêng với nhau thì Ami nó dễ hơn. Vì sao? Đi đến 10.000 câu đó Ami nó vẫn thông. Còn đến 10.000 câu niệm Phật đó, A Di đó, thì nó chướng ngại. Cho nên mình tùy thuận hoàn cảnh, thông minh đó, đó, trong đó uyển chuyển chút, đừng có chấp quá. Phật nói y ngữ đừng có y, y nghĩa đừng có y ngữ. Rồi vấn đề bây giờ là làm thất. Làm thất thì đồng tu làm đi ngon hơn đó. 7-7-4-9, 7 thất đó, 7 ngày đó, cái vị súng vô, tập hợp vô. Người nào mở trong tang chủ đó, nấu nồi chè, rồi tối tới rồi mời bà con tới tụng kinh Địa Tạng, một bộ Địa Tạng, cảm ứng bất khả tư nghị là không cần hồi hướng, không cần phải lễ lọc. Phật không có chế những cái gì phiền phức chúng sanh. Mà chúng ta vô thẳng kinh điển lễ Phật ba lễ, rồi chúng ta tán thán chí tâm đảnh lễ gì đó ở đây cũng được. Còn không có thì theo nghi thức của tịnh độ nó dễ hơn. Rồi cái vị cái ngồi xuống nó trong đó thay phiên nhau mà gõ mõ, mà niệm một quyển không đủ thì hai lần, ba lần. Vì nó dài quá, nó dài hơn kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta cho nó niệm xong đã nghỉ chút, rồi niệm tiếp cái quyển 2, quyển Thượng Trung Hạ đó. Như vậy đạo lý nó nói như thế nào ở trong kinh Địa Tạng, chúng ta niệm như thế, tụng như thế đó. Rồi sau đó, sau cái cuốn nó có bằng hồi hướng đó, đi theo cái hồi hướng là xong rồi, ngon lành. Và xong đó sau khi người ta tụng rồi 2 tiếng, 3 tiếng đó, chúng ta đãi họ chè cho nó mát mát, lấy hơi lại, rồi về tất cả hoan hỷ vui vẻ. Rồi lần sau đến nhà cô thì chúng tôi lại tới, tôi làm cái này. Đến hồi người ta báo cáo thầy gì, bây giờ mình tu tịnh độ hay mình tu Địa Tạng vậy thầy? Anh hiểu thì cái nào cũng tốt. Bây giờ nó Địa Tạng là nó dạy cho chúng ta nên niệm Phật đó. Bây giờ Địa Tạng trước tiên cho nhiều nhiều đi, cho nó tiêu nghiệp chướng đi, cho hồi hướng, cho oan gia trái chủ, cho tổ tiên đi, rồi mai mốt mình nó tu niệm Phật không có lấn cấn nữa. Cho nên nó giải quyết là thầy kệ nó, cho nó tu đi, cho tu mấy tháng đi cho ngon. Cho nên cảm ứng mà tụi nó không niệm Phật, nó qua Địa Tạng đó, mà nó không niệm, không tụng 7 ngày, nó tụng 4-9 ngày luôn đó. 7-7-4-9, mỗi ngày nó đều tụng đó. Cảm ứng quá sao? Vì tổ tiên, vì người mất. Ở đây nó làm nó thấy có kết quả hơn. Lên chùa đâu có ai mà tụng như vậy đâu, mà tại nó cùng nhau nó tụng. Tụi nó đứa này đứa kia cứ ngày nào cũng tụng Địa Tạng, cho nên báo cáo thầy, bây giờ mình tu tịnh độ hay mình tu Địa Tạng đó. Tôi kệ nó đi, nửa năm này cho nó tu Địa Tạng đi, rồi mai mốt nó qua tịnh độ ngon hơn. Cho nên hòa thượng lấy tịnh ở lấy Địa Tạng, lấy kinh Địa Tạng giảng đó, có lý do đó. Bao nhiêu kinh ngày ông lấy kinh Địa Tạng đó, rồi lấy kinh Vô Lượng Thọ, đều có lý đó, chứ không phải là không có. Cho nên tất cả những kinh điển của hòa thượng chọn đó đều giúp cho chúng ta đó. Cho nên khỏi cần mời hết chùa, mình nên cái phòng như vậy nè, bàn thờ, kiếm cái bàn thờ này, cái làm sao nè, rồi để trong đó rồi cho súng vô, ngồi trong đó mà tụng 2-3 tiếng đồng hồ rồi xong đó rồi ăn chè, đãi người ta một chút, mà mình là gia chủ mà, cho nên chè nó vui vậy, cho gia đình của họ luôn, cho tổ tiên của họ luôn. Ok rồi, vậy đó ha, còn gì nữa không? Thôi ha.
A Di Đà Phật, thì cha mẹ con là người không đi học Phật, nhưng mà khi lúc lâm chung là các con học Phật, cho nên các con làm theo lời Phật, thì các con niệm Phật được 12 tiếng và tắm rửa cho đến liềm vào hòm nhà con cũng niệm Phật, và làm 49 ngày tụng kinh Di Đà niệm Phật, thì không biết có được vãng sanh hay không thì chính thầy hoan hỷ và để cho các con hiện vào đây cũng đang nhiều người có cha có mẹ cho nên là
á, chúng ta Phật. Phải biết rằng là ai tu người đó chứng, không có thể tu dùng được mà giúp đỡ trợ giúp thôi. Dạ. Như là mẹ của Phật, hoàng hậu á Ma Gia đó, không được giải thoát, vẫn chỉ lên được cõi trời Đao Lợi mà thôi. Cho nên á, Phật á, sau khi đó, sau khi thành đạo đó, một lúc sau đó, Ngài lại lên á, cõi trời Đao Lợi để giảng kinh, thuyết kinh Địa Tạng. Nên cõi trời Đao Lợi, cho nên á, phúc báo của cõi trời có thể chia được cho họ lên những cảnh trời, những cảnh nó cao quý. Nhưng mà muốn giải thoát, muốn vãng sanh nó phải tự anh tu. Mà ở trong đó có thiện căn đó, người ta hộ niệm đó, cái nó tu theo thì nó thành tựu. Còn mà nó không niệm theo đó, nó chỉ cảm được phúc báo thôi. Nên ở đó mình nó cũng tụng kinh, mình cũng niệm Phật, mình cũng lễ Phật, mình cũng làm đủ mọi cái, nhưng mà nó chỉ gia tăng phúc báo thôi. Phúc báo là gì? Tăng cảnh giới xấu lên á tốt thôi, đó là phúc báo nó tăng. Bởi vậy cho nên nó mình phải làm, vì kinh Địa Tạng nó không làm đó là quỷ sứ nó dứt mình vô địa ngục đó. Ở trước cái biển nghiệp đó sôi sùng sục đó, thì ở trong đó quỷ sứ nó cầm chữ ba, nó cứ dứt nào nó thảy vô địa ngục đó. Mà người nào bị dứt không? Không có người kế tự, không có người cúng, không có người tụng kinh, không có biết cái sám hối, cho nên nó dứt được. Còn người nào mà có người kế tự mà tụng kinh, mà hồi hướng, mà làm phước đó, phóng sanh làm phước, thì nó dứt hụt. Okay. Cho nên nó trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta những điều này. Mà nó chỉ lên được cõi trời Đao Lợi mà thôi, không vãng sanh nổi. Vãng sanh nó dễ sợ lắm đó. Đi 28 tầng trời, đi qua A-la-hán, đi qua Bích Chi Phật, đi qua Bồ-Tát, đi qua Phật đó, trong thập pháp giới, đi qua đến địa Bồ-Tát. Cho nên vãng sanh nó dạy nó, bởi vì đâu có dễ dàng mà mình không có tu mà vãng sanh đâu. Nếu mà không tu mà vãng sanh thì Phật không cứu mình sao? Cứu không nổi đó. Chứ đừng có nói là chúng ta phải có người thân cúng kiến, không có. Phật cứu mình là muốn cứu mà cứu không được, anh phải niệm Phật, anh phải thi giáo tu hành thì mới được. Chứ không có tu mà cứu mình, ai ở đây không muốn vãng sanh? Đứa nào muốn vãng sanh giơ tay lên thì Phật tặng cứu giết hết. Mà đâu được đâu, mình phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật thì Phật mới cảm ứng tứ trước người đó. Cho nên cái điều này chúng ta phải nghe Phật, đừng có nghe ai hết, tùm lum tùm la hết. Bây giờ kinh sách nó loạn trong đó, Hòa Thượng nói phải nghe, nhưng mà bây giờ trong cái thế giới này tà ma ngoại đạo quá nhiều thì sao Hòa Thượng? Hòa Thượng nói thì thôi kệ nó, phải tán thán đi, tăng thán tán tăng, tăng khen tăng đi. Mà tăng đó nó không đúng thì sao? Thì kệ cũng khen đi, lễ kính chư Phật mà. Miễn trong đó mà ổng truyền đó có chữ Phật được rồi, mà bao giờ nó thành tựu không biết, mà mình đi đúng đó đời này thành tựu. Mà cái chữ Phật đó đó nó đợi lâu lắm đó. Cho nên họ thường nói thôi thì cứ khen ta đi, miễn nó cũng là bà thầy, miễn nó là cũng truyền một chữ Phật là được rồi. Bao cái khác nó gì nó xấu nó dở, nhưng mà trong đó có chữ Phật đó, dông lão đống củi đó, đi bị hổ nó đuổi đó, hổ đuổi không sợ quá, không bỏ củi không chạy, không leo lên cây cái nó mệt quá rồi, run quá rồi, ông rớt xuống một cái nó mà Nam Mô Phật rồi xong. Đến hồi á, đến thời Phật đó, mấy ông tăng nó quán không có một chút công đức, không chút phúc báo, là không cho xuất gia. Ông ngồi ông khóc, cái Phật nói sao khóc? Dạ con nó muốn xuất gia mà mấy ngày này không cho xuất gia. Cái Phật có ngó cười, thôi ta cho xuất gia. do xuất gia, cái rồi ông qua mấy ngày sau ông đắc được A-la-hán. Cái đệ tử nói, dạ thưa Thế Tôn, sao kỳ quá vậy, kỳ gì, chúng con cùng nhau quán, ổng bao nhiêu kiếp không có một cái công đức nào, cái phúc báo nào, tại sao ổng mới xuất gia có mấy ngày ổng thành A-la-hán? Phật nói, các ông A-la-hán chỉ có 500 kiếp, ngàn kiếp thôi, còn ta vô lượng kiếp, ta thấy ổng đó, ổng ngã xuống, ổng cái Nam Mô Phật, cái nhân đó nó thành tựu đó. Bởi vậy cho nên Phật mới nói, như Hòa Thượng nó thôi kệ nó tán thán đi, kệ ai làm gì làm, mình tán thán đi, rồi bao nhiêu kiếp sau đó, nó có chữ Phật đó, nó cũng thành tựu. Mà quý vị đừng có ngu nha, để bao nhiêu kiếp sau mới thành tựu không bằng nghe chánh pháp, nghe kinh điển, ngon lành, đời này thành tựu đó. Đừng có nghe vậy cái tưởng, kệ tán thán không chơi đâu, mình phải vô chánh pháp đó, nhớ không nè. Thôi bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây, để qua phần quy y. Thì ở trong đó chúng ta quy y Phật là Phật A Di Đà, pháp là kinh Vô Lượng Thọ, tăng là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Và chúng ta đó quy y ở trong đó Phật là giác, không phải Phật là hình tượng. Nhờ cái hình tượng mà để cảm, để phát khởi cái tâm giác của chúng ta ra ngoài, chứ không phải cái hình tượng. Hình tượng bằng vôi, bằng hình đó, bằng giấy đó, nó không giữ thân được. Mà chúng ta quy y mà nó không giữ thân là nó tiêu rồi, chúng ta tiêu luôn sao? Còn pháp đó là giấy, mà trong đó nó Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ đó, tụi nó đốt đó, ngoại đạo nó đốt cái mấy ngày đêm đó, bao nhiêu kinh sách cháy hết, chúng ta nương vào đó là chết. Cho nên nó trong đó chúng ta phải chánh tri chánh giác, chứ không phải nương vào cái giấy đâu. Nhờ cái kinh điển đó mà chúng ta thấy được chánh tri chánh giác. Rồi tăng nó không phải các thầy, nó này bây giờ xe hơi không sao giảng sanh, mà không giảng sanh cái vị nương theo cái vị chết thì sao, đúng không nè? Trời ơi, đi xe cáo không ông ơi, cáo hơn ông nữa, mà con xe đi láng có không à. Thế này cho nên vậy làm sao mà giảng sanh, làm sao giải thoát, đúng không nè? Bị tỉnh táo một chút đi, giác ngộ một chút đi. Ở trong đó mình đã đi sao, mà lục tổ thời ngày sợ người ta lầm, người ta hiểu lầm, cho nên nó quy y tăng là thanh tịnh, cái tánh thanh tịnh của mình. Tăng là tịnh, bởi vậy chúng ta phải trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Trở về đó nhờ cái tướng tam bảo ở ngoài, Phật pháp tăng ở ngoài, mà đánh thức cái tâm giác ngộ của chúng ta ở trong, đúng không nè? Cho nên hiểu vậy, quay về quy về đó. Rồi ở chúng ta sao? Đó là phần của mình. Còn phần của oan gia trái chủ làm sao? Đập người ta, giết người ta, chia rẽ người ta, rồi quề, nói chuyện giỡn, thôi giờ đừng đánh nha, quề nha. Trời ơi, giết người ta đã đời, phân chia ở nhà cửa người ta đã đời, thôi không đánh nó, quề nha, đâu có được đâu. Cho nên mình phải thỏa thuận với họ, thôi cho tôi tu đi, tôi sẽ hồi hướng công đức. Thôi bây giờ tôi quy y, các bạn cũng quy y, các Bồ Tát phải quy y luôn. Chúng ta cùng nhau tiến về Phật, chúng ta cùng nhau hướng về Phật, chúng ta cùng nhau tu hành. Ai chúng ta chia sẻ với nhau, tôi có ân có oán với cái vị, tôi cố gắng đền, tôi gắng trả. Chứ không phải mà tôi giật đâu. Thôi bây giờ đó, tôi mà thành tựu có công đức đó, tôi hồi hướng cho cái vị. Mà nếu mà tôi vãng sanh, tôi sẽ cứu cái vị lịch kiếp oan gia trái chủ đó, chứ không phải đời này đâu. Ngộ đạt quốc sư mà nó theo 10 đời đó, còn chúng ta mấy đời, nó chưa tính đó. Nó đợi lớn lớn rồi nó dứt luôn cho đẹp. Mà nó thấy mình nó đi tu đó, nó cũng mau mau báo động dứt đi, tụi nó bỏ trốn kìa, tụi nó đòi giảng sanh kìa. Cho nên nó thấy mình tu đó là nó tới nghiệp chướng nó tổ đó. mà không tu không chỗ, nếu thôi tu cái này đổ nghiệp quá, đừng tu, đừng tu để mai mốt tính luôn. Cho nên nó tu đổ nghiệp càng đổ càng tốt đó, đừng có sợ đổ nghiệp, đừng có nghe người ta nói bậy bạ trong đó tu đổ nghiệp, thì đổ nghiệp không trình diện Diêm Vương tốt chứ sao lạ hả? Đem bao nhiêu nghiệp trình diện á, Diêm Vương mai mốt nó xử đẹp luôn. Nên đó chúng ta phải hồi hướng cho lịch kiếp oan gia trái chủ. Rồi hồi hướng cho ai? Cho cũ huyền thất tổ, nội ngoại tông thân, đa sanh quá khứ phụ mẫu. Có hay không? Nên hay không? Có là nên là ông bà, ông cố, ông sơ gì đó, lúc xưa đâu có biết tu hay không đâu. Tôi biết đâu, lỡ mà ở trong đó người ta không tu, người ta đọa, đang đợi mình ngưng ngưng kệ nó, ông tố, ông tổ. Là ông biết mà, đâu có biết đâu, ổng hơn mình. Ổng đâu, ổng biết hơn mình, đâu có đâu. Dễ đâu gì. Cho nên chúng ta gặp cái phương tiện, cái cơ hội này, quy y cũng để tâm đại diện quy y cho cũ huyền thất độ, nội ngoại đa sanh quá khứ phù mộc. Ok? Đúng không nào? Ok? Rồi còn gì? Thai nhi xúc xảo nữa. Uổng tử hoạch tử đó, chúng ta không phá, nhưng bà con, cô bác, anh chị em của mình cũng phá. Nó cũng là thân nhân của mình đó. Khổ vô cùng đó. Không phải mấy tháng trong phá là không có chuyện gì đâu, mà nó theo tới nơi luôn. Rồi nó, mấy bà thấy, trời ơi, con lỡ phá, bây giờ nó theo con, nó sần sần, nó sao sao đó. Rồi ba chụp hình thấy ảnh của nó trong đó, theo mấy chục năm á. thôi, thì ráng niệm Phật, mai mốt có pháp hội về đó, đi nha, đi để hồi hướng cho chúng, để giải thoát cho chúng. Con bị chết đuối, chết đuối nó hiện lên lạnh lẽo run rẩy, nó nói sao, ghét mẹ, hận mẹ. Người ta làm pháp hội mà bà không tới đây mà tu mà hồi hướng cho nó. Mình tôi biết, trời ơi sao người ta biết được đâu à, mình biết người ta không có biết là sao mà cứ trách mẹ, sao biết được, mà thông tin chưa tới thì đâu biết, mà nó có thông tâm đó, nó biết nó tới, nó ngồi nó run rẩy, nó là ghét mẹ, nó hận mẹ quá, tôi biết thôi đi lên phòng địa tạng, nó ngồi đó quy y sám hối đi, sám hối một hồi đó 5-10 phút sau nó ấm lại đó. Còn có người mà bị nhập đó lạnh quá. Nó lạnh, người bị nhập cũng bị lạnh luôn. Lạnh mà rung trong đó, thôi đi lên phòng địa tạng. Lên bàn địa tạng đó, ngồi đó sám hối. Sám hối cái cô bị nhập đó, lát nữa cô tỉnh lại, ấm lại. Ôi, ra pháp hội có nhiều chiêu lắm đó. Nhiều kinh nghiệm lắm, thật sự chúng sanh khổ lắm. Chúng ta có cơ hội phải hướng về họ để quy y. Thai nhi xúc xảo, uổng tử hoặc tử, toàn thế giới một ngày 15.000 vụ, ít nhất 15.000 vụ. Có người đó mười mấy lần, có người đó mấy chục lần luôn, dễ sợ luôn. Nó phỏng vấn, nó phỏng vấn hòa thượng nó tại Hồng Kông đó, rồi nó nhập vô nó nói, mà nó không phải đâu, nó ghét, nó thù mẹ đó. Đến khi có cơ hội rồi nó chỉ mặt mẹ, tại sao mẹ giết con. Ồ, danh hội cái cô đó ở Úc có thú nhận, dạ con phá 9 lần rồi. Cho nên mình phải quy y, mình phải hồi hướng. Ok, rồi cái mình không có thì bà con, cô bác, anh chị em cũng có, thì cũng có thân nhân bà con kéo nó về, thôi đi tu giải tỏa oan ức. Rồi còn ai? Anh linh chiến sĩ, đồng bào trận vong, cán bộ bộ đội chết trong tất cả trận chiến khốc liệt, chúng ta cũng hướng về họ, khuyên họ quay về với Phật, quy y lại. Nhiều lắm đó. Rồi đó, bao nhiêu bây giờ còn vấn đề nữa là tử nạn trong giao thông. Bao nhiêu nhân dân nó tử nạn trong giao thông, nó đi ở Việt Nam nó cán chơi chơi vậy, đường mà bị ổ cà đó, cái xe tải nó lệch qua, xe Honda rớt xuống sao té xuống lần ngay cái bánh xe của xe tải, bập xong đường Việt Nam vậy đó, nó đi thẳng rồi, nhưng mà biết sao cái ổ gà nó sập xuống, cái xe nó cong qua chút đụng. Xe trong đó, ổ gà đó, xe Honda đang chạy đó, nó lạc tay lái cái rớt xuống, bà bị chết luôn. Ngay cái bánh xe, cái số nó tới chết luôn. Ôi, cho nên những cái thảm khốc đó rồi kỳ rồi ở 30 thuộc đó, mấy năm trước đó, cái xe tự nhiên đi đến gò cầu đó, nó chạy xuống, nó lật xuống, chạy xuống cầu, 30 mấy người chết hết. Có biết không? Ở Buôn Mê Thuột đó, ở cái cầu gì đó, trời ơi, thê thảm đó. Cho nên chúng ta thấy những cái này chúng sinh thê thảm chết như vậy, thê thảm lắm. Thì mình cũng hướng về đó, để người ta có duyên tới với mình, cũng quy y về với Phật. Ok, còn ai nữa? Cũng tạm tạm đủ ha. Nhớ cái nào chúng ta thêm vào cái danh sách nữa. Dạ, thôi mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay, để cùng hướng về Tam Bảo. Lễ thỉnh Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không làm A Xà Lê và đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Chúng con nguyện trọn đời này quy Phật, nguyện học Pháp, nguyện kính Tăng, nguyện y vào giáo giới, giáo Pháp tịnh độ, một đời vãng sanh Tây Phương. Nguyện chư Phật mười phương ba đời, trong đó phóng quang gia trì, nguyện Đức Phật, Đức Giáo Chủ A Di Đà Phật cùng Quan Âm Thế Chí phóng quang gia hộ cho chúng con nguyện về Tam Bảo. Lên. 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 Quỳ xuống chắp tay và niệm theo chúng tôi. A Xà Lê tồn niệm. Đệ tử Diệu Âm, lâm quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, đệ tử Diệu Âm, nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung, quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm, đệ tử Diệu Âm, nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung, quy Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, Đạt Ma Ly, quy Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Nay đã quy Phật rồi, kính Phật là thầy, có nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung, không quy thiên thần ngoại đạo. Nay đã quy Pháp rồi, kính Pháp là thầy, có nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung, không quy kinh sách ngoài đạo. Nay đã quy Tăng rồi, kính Tăng là thầy, có nguyện trọn đời này cho đến lúc lâm chung, không quy tín đồ ngoài đạo. Này có chư liên hữu đồng tu,
có được biết hoặc gia trái chủ của đại chúng, có thể chứng đệ tử nào?
Có tất cả lịch kiếp oan gia trái chủ, có cũ huyền thất tổ, nội ngoại tông thông, đa sanh quá khứ, phù mẫu của đệ tử đặng, có chư anh linh chiến sĩ đồng bào trận vong tử nạn trong các trận chiến khốc liệt tại Việt Nam, có tất cả thai nhi xúc xảo uổng tử hoạch tử, có tất cả những khổ nạn chúng sanh, những đồng bào vượt biên vượt biển, trầm nịch hải biên rừng sâu biển cả, có tất cả đồng bào nhân dân tử nạn trong các trận giao thông, trong tử nạn trong giao thông, xin hướng về Tam Bảo lễ thỉnh Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không làm A Xà Lê và đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Chúng con tất cả một đời này nguyện quy Phật, nguyện học Pháp, nguyện kính Tăng, nguyện y vào con đường tịnh độ, y vào kinh Vô Lượng Thọ làm kim chỉ nam trên con đường vãng sanh, nguyện chân tín thiết nguyện, nguyện lão thật niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, nguyện một đời thành Phật phổ độ nhất thiết chúng sanh. Xin chư Phật mười phương ba đời chứng giám, Đức Phật A Di Đà giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc Quốc phóng quang gia trì để chúng con sớm được mãn nguyện, được về tự tại về Tây Phương Cực Lạc, sớm ngày thành đạo để phổ độ nhất thiết chúng sanh. Chúng con xin hướng về Tam Bảo lễ ba lễ cúng dường. Quý vị đứng dậy và lễ. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi, tạm. Hôm nay sẽ viết phản A Di Đà Phật. Tự đáng ở lại niệm Phật. Ok. Nên nhớ thành tựu A Di Đà Phật. Nhắc nè.